Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Ngay sau đây mời quý thính giả cùng như anh và Quang Duy điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Báo Tiền Phong Online chuyển đến bạn đọc thông tin hơn 65.000 học sinh ở 60 trường tiểu học của cả nước cam kết chung tay bảo vệ môi trường thông qua chuỗi sự kiện ngoại khóa do Vinamilk phối hợp với các sở giáo dục tổ chức.
Chương trình ngoại khóa tuyên truyền và giáo dục cho học sinh tiểu học cách phân loại rác bảo vệ môi trường do thương hiệu sữa chua uống Susu và sữa trái cây Hero của Vinamilk tổ chức. Hoạt động diễn ra tại nhiều trường tiểu học tại 10 tỉnh thành trên cả nước, từ Bắc Giang, Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa đến Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ từ tháng 11 năm 2022 và vẫn đang kéo dài đến đầu năm 2023. Hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm cũng như bài học thú vị cho các bạn nhỏ trong hành động bảo vệ môi trường.
Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, đe dọa sự đa dạng sinh học cũng như gây biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác đến cuộc sống. Giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chính là một giải pháp quan trọng, tuổi nhỏ làm việc nhỏ để chung tay giữ gìn cho trái đất thêm xanh, sạch và đẹp hơn. Theo đó thì các bé cũng có thể là phân loại rác tại nhà, nơi công cộng, tiết kiệm thời gian và chi phí xử lý. Báo điện tử VTV cho biết lễ hội Xuân Hồng, sự kiện hiến máu lớn nhất cả nước vào mỗi dịp đầu xuân đã khai mạc vào chiều ngày hôm qua tại Hà Nội. Chương trình năm nay có chủ đề Hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc.
Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng được khởi động từ tháng 12 năm 2022. Tính đến Tết Nguyên Đán, gần 60.000 đơn vị máu đã được tiếp nhận. Năm nay cũng là năm đầu tiên không xảy ra tình trạng thiếu máu trong dịp Tết. Nhận thức của người dân đã thay đổi rất nhiều, mọi người đi hiến máu như một sự chia sẻ, là một việc tốt trong dịp đầu năm. Điều đó giúp tình trạng căng thẳng về máu không còn. Lễ hội Xuân Hồng sẽ kéo dài đến hết ngày 12 tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến khích người dân có thể đi hiến máu vào bất cứ thời điểm nào khi đã sẵn sàng về sức khỏe và tinh thần.
Theo báo Cần Thơ Online, ghi nhận tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, lượng bệnh có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thì sau Tết, lượng bệnh nhân khám ngoại trú tăng từ 1.200 đến 1.300 lên 1.600 đến 1.700 mỗi ngày so với trước Tết. Phần lớn là tái khám định kỳ các bệnh như là tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp, dần dần. Đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết thì một số bệnh phát sinh gia tăng như là đau dạ dày, viêm gan do rượu bia. Ngoài ra thì nhiều người quan tâm sức khỏe cũng đã chủ động đến tầm soát và khám tổng quát.
Tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ sau Tết, mỗi ngày bệnh viện tiếp đón khoảng 400 lượt bệnh. Bệnh tập trung ở khu khám theo yêu cầu. Khoa khám bệnh của bệnh viện được bố trí thêm khoảng 10 bàn khám. Tiên lượng lượng bệnh đến khám tại bệnh viện sau Tết năm nay sẽ tăng nhiều so với năm rồi, nên bệnh viện đã chuẩn bị mọi điều kiện đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho sản phụ.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày hôm qua cho biết để chủ động theo dõi, kiểm tra cũng như ghi nhớ quá trình tham gia, giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế nhằm kịp thời gia hạn khi thẻ bảo hiểm y tế hết hạn cũng như đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên tục, đồng thời tránh tình trạng gian lận trục lợi quỹ bảo hiểm y tế nếu có, người dân có thể tra cứu thông tin tham gia bảo hiểm y tế dễ dàng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng lưu ý, trường hợp người dân đã tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, trong thời gian thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình còn giá trị sử dụng mà được cấp thẻ bảo hiểm y tế thuộc nhóm khác theo thứ tự quy định của luật bảo hiểm y tế, thì cần thông báo ngay cho tổ chức dịch vụ thu, nơi nộp tiền mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. Để biết thêm thông tin, người dân có thể trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất hoặc liên hệ đến Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn hỗ trợ.
Tin trên báo VN Express, theo quyết định của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký thì khung giá bán lẻ điện bình quân chưa gồm thuế VAT sẽ được điều chỉnh tăng. Từ ngày 3 tháng 2 vừa qua thì khung giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng 1 kWh và giá tối đa là hơn 2.444 đồng 1 kWh. Như vậy, so với mức khung cũ thì giá tối thiểu tăng 220 đồng và giá tối đa thì tăng 530 đồng 1 kWh.
Việc điều chỉnh khung này chưa làm thay đổi ngay giá điện bán lẻ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Khung này cùng với kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022 sẽ là cơ sở để Bộ Công Thương ra quyết định về giá bán lẻ điện bình quân sẽ áp dụng trong năm nay. Giá bán lẻ điện bình quân hiện vẫn là 1.864,44 đồng 1 kWh. Mức này áp dụng từ năm 2019 đến nay. Năm ngoái EVN ước lỗ khoảng 31.000 tỷ đồng và mới đây đã đề xuất tăng giá bán lẻ điện. Bộ Công Thương cho biết đang rà soát và sẽ có lộ trình tăng hợp lý.
Ngân hàng Nhà nước dồn dập bơm tiền vào hệ thống ngân hàng trong tuần ra Tết Nguyên Đán khi nhiều hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá trước đó đáo hạn và lãi suất qua đêm ở mức cao kéo dài từ trước kỳ nghỉ, báo Vietnamnet thông tin.
Liên tục trong 6 phiên sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán, từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, Ngân hàng Nhà nước bơm tiền qua các hợp đồng repo, hợp đồng mua lại giấy tờ có giá với tổng cộng hơn 98.184 tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại. Trong đó các hợp đồng phiên ngày 27 tháng 1 có kỳ hạn 14 ngày, còn lại tất cả đều có kỳ hạn 7 ngày với lãi suất là 6% một năm. Hoạt động bơm ròng trong vài tuần gần đây, đặc biệt là ngay cả sau Tết Nguyên Đán, cũng không hút tiền về, cho thấy Ngân hàng Nhà nước đang có xu hướng đẩy thêm tiền vào nền kinh tế trong bối cảnh các ngân hàng có rơm tín dụng mới trong năm 2023.
Tin trên báo Tin Tức dẫn thông báo của Cục Hàng không Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bamboo Airways là hãng bay có tỷ lệ cất cánh đúng giờ OTP cao nhất toàn ngành năm 2022, đạt hơn 95%, là năm thứ tư liên tiếp dẫn đầu ngành hàng không nội địa. Tiếp theo là các hãng Pacific Airlines với 94%, Viettravel 93%, Vasco hơn 92%, Vietjet Air là 88,5% và Vietnam Airlines là 87,5%.
Đáng chú ý, toàn ngành hàng không Việt Nam nói chung duy trì tỷ lệ bay đúng giờ ở mức tương đối cao so với khu vực. Trong bối cảnh năm 2022 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của khách nội địa, đạt 101.300.000 lượt, vượt 68,3% so với mục tiêu 60 triệu. Ngay sau khi Việt Nam mở cửa toàn bộ các đường bay nội địa và quốc tế, các hãng hàng không đã nhanh chóng tăng tần suất và mở rộng quy mô các đường bay để phục vụ nhu cầu của hành khách.
Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, với sự phục hồi tích cực của kinh tế thủ đô trong năm qua và những ngày đầu năm nay, thì tình hình thị trường lao động được kỳ vọng có những chuyển động tích cực trong quý 1 này. Ước tính tổng nhu cầu tuyển dụng là khoảng 100.000 đến 120.000 vị trí việc làm. Báo Tin Tức của Thông tấn xã Việt Nam chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Trong quý 1, nhu cầu di chuyển của người dân và vận chuyển hàng hóa trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán tăng cao. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp vận tải logistics trong quý 1 năm nay là khoảng 14.000 đến 18.000 vị trí. Chủ yếu là tuyển dụng ở các vị trí là lái xe, nhân viên kho, nhân viên điều vận. Ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống, khách sạn, du lịch hứa hẹn sẽ là ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân sự bùng nổ trong quý 1 và giai đoạn tiếp theo.
Cập nhật từ báo Nhân dân điện tử cho hay, tỉnh Lâm Đồng chính thức đóng đèo Brent, một trong những cửa ngõ ra vào thành phố Đà Lạt để triển khai dự án nâng cấp mở rộng. Thời gian đóng đèo dự kiến đến cuối năm nay.
Hiện các cơ quan liên quan đã và đang triển khai các biển báo hướng dẫn phương tiện lưu thông, đồng thời quy động lực lượng chức năng chốt trực ở các điểm đầu điểm cuối đèo Brent và đèo Mimosa để phân luồng hướng dẫn nhân dân lưu thông qua các tuyến nêu trên. Đây là dự án quan trọng mang ý nghĩa về mặt an toàn giao thông và mở ra những cơ hội lớn khác. Vì vậy, quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng, khuyến khích đẩy mạnh tiến độ, nhưng chất lượng và kỹ thuật công trình phải đặt lên hàng đầu.
Thưa quý thính giả, giảm cân là nhu cầu hoàn toàn chính đáng, nhưng giảm sao cho an toàn không phải ai cũng biết. Vấn đề này được báo điện tử VTV đăng tải với nhan đề Tràn lan thần dược giảm cân cấp tốc không rõ nguồn gốc.
Tăng cân là nỗi trăn trở mà rất nhiều người gặp phải sau kỳ nghỉ Tết vài ngày. Sau một tuần quay trở lại cuộc sống thường nhật, mỗi người với những cách khác nhau để giảm cân. Người sẽ đến những câu lạc bộ thể dục thể thao để lấy lại vóc dáng. Nhưng cũng không có ít chị em lựa chọn cách được cho là nhanh hơn, như tìm kiếm thuốc giảm cân cấp tốc. Chính vì nhu cầu giảm cân sau Tết tăng cao, mà những group giảm cân cấp tốc cũng được ăn theo, thu hút lượng thành viên lớn tham gia đến hàng chục ngàn, thậm chí là hàng trăm ngàn người.
Theo chuyên gia dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khuyến cáo, thật ra không có một liệu trình nào dẫn đến giảm cân cấp tốc cả. Trong thuốc giảm cân có một thành phần dẫn đến ruột hấp thu nước nhiều hơn bình thường. Chúng ta nghĩ là no, nhưng chỉ là no giả. Tiếp theo là gây ức chế thần kinh, gây chán ăn, thậm chí là dùng không đúng thì con người sẽ bị phụ thuộc và gây nghiện.
Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo, người dân không nên tự giảm cân theo các phương pháp không có bằng chứng khoa học trên các trang mạng xã hội. Giảm cân là cả một quá trình, và những tư vấn đến từ chuyên gia dinh dưỡng uy tín là điều vô cùng cần thiết.
Chuyên mục đọc báo cùng bạn sáng nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.